cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lấy ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đang hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, như chúng ta đã biết là tin mừng của Luca là cuốn thứ ba trong bốn cuốn tin mừng. Dẫu biết rằng ơn linh ứng là ơn đặc biệt và Thiên Chúa trao ban đặc biệt cho các thánh sử ghi lại tin mừng, nhưng sự tự do của con người được viết ra đó là một điều mà Thiên Chúa cũng trao ban cho họ. Và rồi có lẽ quý ông bà anh chị em đặt câu hỏi là Luca không phải là một trong số các môn đệ được sống đồng thời với Chúa Giêsu, được nghe những lời rao giảng và được chiêm ngưỡng các phép lạ từ môi miệng chính Chúa Giêsu làm. Thế nhưng tại sao Ngài lại để lại một công trình rất tuyệt vời, không phải là cuốn tin mừng thứ ba không mà thôi, mà là cả cuốn sách công vụ tông đồ. Nếu nhìn vào lại một cái nhân chứng rất rõ ràng cho chúng ta, đó là trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa được nghe, đó chính là Ngài cũng đã từng sinh sống và làm môn đệ của Phaolô. Có lẽ Ngài được chứng kiến những lời rao giảng của Phaolô và kể cả những lời chia sẻ lại của những cộng đồng đầu tiên, và rồi Ngài sắp xếp lại những trình tự ấy, và chắc chắn Ngài đã phải cầu nguyện rất nhiều. Sau đó Ngài đã ngồi xuống và viết. Rồi chúng ta thấy là nói về con người của Luca thì theo các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng Ngài là một nhà văn rất sâu sắc và là một nhà y học nữa. Thế cho nên Ngài có thể phác họa lại một khuôn mặt yêu thương của Đức Giêsu. Một Thiên Chúa không phải chỉ yêu thương, mà một Thiên Chúa đến ở giữa với con người, trở lên giống như phàm nhân mà chính lời rao giảng của Phaolô đã gửi cho tín hữu Philippe. Chúng ta thấy trong tin mừng của Ngài nổi trội lên đó là lòng tha thứ, hay còn gọi là lòng thương xót. Chỉ trong tin mừng của Ngài kể lại những dụ ngôn rất hay, đó là dụ ngôn về người cha nhân hậu, dụ ngôn về người Samari nhân hậu đã cứu chữa người dọc đường bị kẻ cướp đánh. Rồi chúng ta thấy cũng một Thiên Chúa rất là bao dung và tha thứ nữa, đó là kể lại những câu chuyện những người phụ nữ, những kẻ tội lỗi chạy đến và đều được Ngài tha thứ, được Ngài hướng dẫn và lôi kéo về với con đường mèo chính. Rồi chúng ta thấy kể cả một Gia Kêu rất là tai tiếng, những người Lê Vi, Ngài đã đến và kết bạn với họ, ăn uống với họ. Chính vì vậy mà kể cả những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái đã có lần phải thốt lên, nếu ông thực sự là một tiên tri thì ông phải biết rằng đây chính là những con người tội lỗi. Nhưng Ngài cũng nghiêm khắc để chỉ ra rằng con người được lãnh nhận hồng ân bao dung của Thiên Chúa thì con người cũng cần phải biết bao dung đối với nhau. Trong đó chúng ta thấy rằng một câu chuyện cũng rất là hay, đó chính là ông Lazaro với người giàu có. Rồi một khuôn mặt tuyệt vời nữa, một ý niệm rất là sâu sắc trong tin mừng của Luca, đó chính là Ngài đã quan tâm đến phụ nữ. Mà thời kỳ đó thì xã hội không mấy quan tâm hoặc là đặt để người phụ nữ được gọi là tầng lớp thấp trong xã hội lúc bấy giờ. Bởi vì trong tin mừng của Ngài đã đề cập đến một số người phụ nữ, rồi chúng ta thấy là đã được chỉ rõ đó là người phụ nữ ở thành Na-im. Khi Ngài thấy người ta khiêng con trai của bà đem đi chôn, Chúa đã thương người phụ nữ góa bụa này và đã làm phép lạ cho con trai của bà được sống lại. Nếu nói như thế thì chưa đủ. Phải nói rằng một khuôn mặt tuyệt vời có chỗ đứng và thế giá trong tin mừng của Luca, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Thế cho nên nhiều người còn nói rằng Ngài còn là một họa sĩ nữa. Thế cho nên ngày hôm nay ở đền thờ Đức Bà Cả tại Rome vẫn còn lại, lưu lại một tác phẩm mà người ta gọi là tác phẩm của chính Luca đã phác họa lại, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì nói đến Đức Trinh Nữ Maria là nói đến một sự khiêm nhường. Nói đến khiêm nhường mà không nói đến biến cố chuyển tin thì cũng chưa mang lại cho chúng ta đầy đủ về những nét chấm pha trong một bức tranh tuyệt vời mà Luca để lại. Đó chính là biến cố chuyển tin. Nhưng nói như thế cũng chưa đủ để phác họa lại một khuôn mặt của Đức Giêsu yêu thương, bao dung và tha thứ. Thì phải nói đến tin mừng của Luca là một tin mừng của niềm vui. Bởi vì chính biến cố chuyển tin mà mang lại niềm vui cho dân tộc, và chính chúng ta cũng được gọi là những con cái được lãnh nhận tin mừng sau này, hay còn gọi là tin mừng của Luca dành cho những người ngoại giáo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy không phải chỉ niềm vui, nhưng cũng nói lên những đau khổ. Đau khổ một của một người tôi tớ Gia Vê chính là Đức Giêsu đã phải hiến thân mình trên thập giá. Nhưng chính trên thập giá, Ngài không làm cho cây thập giá trở nên khô khan, nhưng cây thập giá trở nên hoa trái của ơn cứu độ. Đó chính là lời của Ngài đã chấp nhận, đã kết bạn hay kết thân với chính con người tử tội bên cạnh và đã hứa ban nước trời cho họ. Và lại một điểm nhấn nữa rằng chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha tha tội cho những người đóng đinh Ngài. Nếu Đức Kitô phục sinh, không phục sinh thì giáo hội không được khai sáng. Chính vì vậy, Luca tiếp tục cho chúng ta thấy biến cố phục sinh của Chúa Giêsu và một câu chuyện tuyệt vời mang lại cho nhiều người có những cảm xúc và cảm hứng để sáng tác. Đó chính là câu chuyện mà Luca kể về hai môn đệ trên đường Emmaus một cách rất chi tiết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Luca, thánh sử của cuốn tin mừng thứ ba và của sách công vụ tông đồ, mời gọi mỗi chúng ta hãy biết cầu nguyện và đặc biệt biết là quý trọng cuốn tin mừng. Chúng ta hãy cầm, đọc và suy niệm, để rồi mỗi chúng ta khi được lãnh nhận ơn trên soi sáng, để chúng ta khám phá ra một Thiên Chúa yêu thương, bao dung và tha thứ, thì chúng ta cũng biết sống với niềm tin ấy qua những trang tin mừng đối với anh chị em của chúng ta, để chứ gì những người xung quanh của chúng ta, những người chưa nhận biết Đức Kitô yêu thương, thì qua chính nếp sống của mỗi chúng ta, họ nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha.